Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 sáng ngày thứ năm 18 tháng 11 năm 2004 của chúng tôi gồm có: sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự phỏng vấn Đức Hồng y Francis Ajinse về sự dấn thân của người Công giáo trong năm thánh thể. Kế đó là các đề mục Thánh mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Hành trình với Chúa Kitô và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Trong buổi tiếp kiến chung vào lúc 10 giờ 30 phút sáng thứ tư hôm qua, 17 tháng 11, bên trong Đại Thánh đường Phaolô Đệ Lục, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tiếp tục loạt bài giải thích về các thánh vịnh, và Ngài đã giải thích thánh vịnh thứ 66, thánh vịnh mời gọi tất cả mọi dân tộc hãy ngợi khen Thiên Chúa. Thánh vịnh này được dùng trong giờ kinh chiều thứ tư của tuần thứ hai. Thánh vịnh là lời cảm tạ Thiên Chúa đấng tạo hóa vì những hoa màu ruộng đất con người tiếp nhận như là dấu chỉ sự chúc lành của Thiên Chúa cho tất cả mọi người không phân biệt kỳ thị. Thánh vịnh cũng nhắc đến việc tất cả mọi dân tộc được mời gọi họp tiếng với dân Israel để cảm tạ Thiên Chúa. Tất cả mọi dân tộc hãy ngợi khen Thiên Chúa. Từ đó Đức Thánh Cha rút ra một sứ điệp đầy khích lệ như sau: đại gia đình những con cái Thiên Chúa gặp lại nhau nơi bàn tiệc duy nhất để chúc tụng và ngợi khen Thiên Chúa vì những hồng ân Ngài ban xuống tràn đầy cho tất cả mọi người. Từ đó Đức Thánh Cha rút ra một bài học, đó là tất cả mọi người cần phải hạ xuống những bức tường của sự chia rẽ, đối nghịch và hận thù. Đặc biệt trong phần chào chúc, Đức Thánh Cha đã nói lời chào đầy cảm động đến những người thân của những kẻ đã bị giết chết trong cuộc nổ bom khủng bố tại Nasiriyah bên Iraq cách đây một năm. Cuộc nổ bom khủng bố đã gây thiệt mạng cho 17 binh sĩ và 2 thường dân người Italia, cùng với 9 thường dân người Iraq. Đây là giây phút thật cảm động của buổi tiếp kiến, khi một em bé, cùng với người mẹ đi theo bên cạnh, tiến lên trao cho Đức Thánh Cha xem chân dung của người thân đã bị thiệt mạng trong khi thi hành sứ mạng hòa bình tại Iraq. Tin Việt Nam. Vào lúc 6 giờ sáng ngày thứ Tư 17 tháng 11, Đức Hồng Y Gioan Bautista, Tổng giám mục giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, đã chủ sự thánh lễ sai đi lần thứ ba, với nghi thức thắp nến và chúc lành cho 8 tu sĩ nam nữ thuộc các cộng đoàn trong và ngoài thành phố, đi phục vụ bệnh nhân AIDS tại trung tâm cai nghiện ma túy trọng điểm thuộc huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước, trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Cùng đồng tế với Đức Hồng Y có cha tổng đại diện và một linh mục, với sự tham dự của ban mục vụ chăm sóc bệnh nhân AIDS của giáo phận, các vị bề trên, nhiều tu sĩ nam nữ và giáo dân. Giảng trong thánh lễ về sự hiệp thông và tình liên đới, Đức Hồng Y mời gọi các tu sĩ hãy cộng tác với Ngài, tiếp tay Chúa Thánh Thần, thắp sáng ngọn lửa niềm tin, tình yêu và hy vọng mà Chúa Giêsu đã đem đến cho các dân tộc trên thế giới trong công việc phục vụ những bệnh nhân AIDS đang đau khổ, để giúp họ giữ gìn sức khỏe, sống hài hòa và an bình. Thánh lễ được kết thúc với bài hát Cùng Mẹ Ra Khơi. Các tu sĩ cam kết với Đức Hồng Y sẽ làm người tiên phong đón nhận thánh ý Chúa, hiệp thông với giáo hội và cộng đoàn liên tu sĩ Mai Linh trong đời sống cầu nguyện và chăm chú thi hành công việc mục vụ mới và đầy thử thách này. Trước khi được cử đi phục vụ, các tu sĩ cũng đã tham dự khóa tập huấn 4 ngày, từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 11. Tại trung tâm văn hóa của giáo phận và 3 ngày tỉnh huấn sau đó tại Vũng Tàu. Trong số các tu sĩ đi phục vụ đợt này có 2 tu sĩ thuộc dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, 2 tu sĩ thuộc dòng Tiểu Muội, 1 tu sĩ thuộc dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô và 2 tu sĩ thuộc dòng Đức Mẹ Người Nghèo. Được biết, trung tâm cai nghiện ma túy trọng điểm hiện có 23 tu sĩ, 2 bác sĩ giáo dân và 9 nhân viên y tế đang chăm sóc cho 35 bệnh nhân AIDS. Từ đây, cứ 3 tháng một lần, giáo phận thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khóa tập huấn kỹ năng tham vấn và chăm sóc người bị nhiễm HIV và bị bệnh liệt kháng tại Trung tâm Văn hóa. Và Đức Hồng Y trân trọng mời gọi những anh chị em linh mục, tu sĩ và giáo dân thiện tâm tham gia. Tình Ấn Độ. Cơ quan thông tấn Fides loan tin, giới chức lãnh đạo giáo hội Công giáo tại Ấn Độ đã cho áp dụng những biện pháp an ninh rất cẩn mật trong dịp trưng bày di hài Thánh Francisco Xavier tại thành phố Goa. Di hài Thánh Francisco Xavier sẽ được trưng bày để công chúng chiêm bái từ ngày 21 tháng 11 năm 2004 này đến ngày 2 tháng Giêng năm 2005 tại Vương cung Thánh đường Chúa Giêsu ở thành phố Goa bên Ấn Độ. Theo dự trù của ban tổ chức thì sẽ có vào khoảng 3 triệu khách hành hương sẽ tới đây để chiêm bái di hài Thánh Francisco Xavier, người đã đem tin mừng đến Ấn Độ. Mỗi lần có nghi lễ, sẽ chỉ có khoảng 5.000 người được vào bên trong hoặc ở chung quanh khu vực thánh đường. Sở dĩ cần biện pháp an ninh được tăng cường vì một tháng trước đây, ngày 21 tháng 10, đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại Vương cung Thánh đường. Đồng thời gần đây có những vụ người Ấn giáo quá khích tấn công người Kitô giáo. Do vậy, giới chức cao cấp giáo hội Công giáo tại Ấn Độ đã đề ra những biện pháp an ninh cẩn mật nhằm bảo đảm dịp lễ được diễn ra trong an bình. Một biện pháp an ninh được áp dụng là các khách hành hương được yêu cầu mang thẻ căn cước hoặc giấy giới thiệu của một linh mục hay một vị đại diện nào của giáo hội. Cha Savio Barreto, chánh sứ nhà thờ Chúa Giêsu đã tuyên bố như sau: chúng tôi không muốn giảm bớt hay hủy bỏ cuộc hành hương truyền thống đã ăn sâu vào tâm khảm người dân từ mấy trăm năm nay. Nhưng việc yêu cầu phải có giấy giới thiệu của các linh mục tại các giáo xứ để biết chắc đó là khách hành hương. Ngoài biện pháp trên, Vương cung Thánh đường cũng được trang bị bằng những dụng cụ điện tử như màn ảnh truyền hình theo dõi an ninh, cảnh sát canh gác và bảo vệ. Các khách hành hương khi vào trong thánh đường phải qua cổng có gắn máy dò tìm vũ khí, kim loại. Các thiện nguyện viên sẽ canh gác ngày đêm trong và ngoài thánh đường, nhằm bảo đảm làn sóng người hành hương đi lại trong thứ tự, tránh cảnh chen chúc quá đông. Các cơ sở phục vụ cho khách hành hương sẽ đặt tại 6 cao ốc và các nhà lều được dựng tạm chung quanh thánh đường. Văn phòng du lịch thành phố Hoa cũng đã xếp đặt các cơ sở phục vụ trong khu vực gần thánh đường. Đức Tổng giám mục Filippo Neri Ferrao của giáo phận Hoa và Đa Manh đã đưa ra chương trình phụng vụ và các sinh hoạt văn hóa trong những ngày lễ hội truyền thống này. Trong khi đó, toàn thể người Công giáo tại Ấn Độ sẽ được trực tiếp xem truyền hình những nghi lễ diễn ra tại Goa nhờ văn phòng truyền thông của Hội đồng Giám mục Ấn ở New Delhi. Thánh Francisco Xavier đã đặt chân lên Ấn Độ vào năm 1542, bắt đầu cuộc truyền giáo ở Á Châu. Khi Ngài tạ thế, thi thể được đưa về Ấn Độ. Và kể từ năm 1782, hàng năm có ngày lễ hội kỷ niệm Thánh Francisco Xavier, nhằm đúng ngày lễ của vị Thánh là ngày 3 tháng 12. Đến năm 1864, giới chức giáo hội Công giáo tại Ấn Độ tổ chức ngày hành hương đến Goa cứ 10 năm một lần. Lần cuối cùng tổ chức lễ hội này là vào tháng 11 năm 1994, kéo dài đến tháng Giêng năm 1995. Đối với người Công giáo Ấn Độ, hành hương kính viếng di hài Thánh Francisco Xavier là sự kiện trọng đại và ai cũng mong chờ đến ngày đó để được đi kính viếng linh hài vị Thánh Francisco Xavier. Tin Việt Nam. Tôn trọng và tham gia tích cực vào nền văn hóa địa phương, cũng như kết thân với người khác, là phương thế cực kỳ quan trọng đối với một linh mục Việt Nam trong việc đến với người thiểu số. Linh mục Mikael Lê Văn Hồng, 44 tuổi, chính xứ Vĩnh Quang ở tỉnh Yên Bái cho biết, hy vọng lớn của Ngài là truyền giáo cho các cộng đồng người thiểu số. Cơ hội để làm điều đó đã đến với Ngài hồi tháng 8 năm 2003, khi Ngài được bổ nhiệm đến vùng có đông người Dao, Mông, Mường và Thái. Giáo xứ của Ngài ở huyện Văn Chấn, cách Hà Nội 270 cây số về hướng Tây Bắc. Ngài cũng kiêm nhiệm 3 giáo xứ khác kế bên với 8.700 giáo dân, phân nửa trong đó là người Mông và Thái. Vị linh mục nói với hãng tin UK gần đây rằng, Ngài đang dạy giáo lý cho 25 người giao, những thành viên đầu tiên trong cộng đồng họ học giáo lý. Cha Hồng dạy bằng tiếng Việt Nam, trong khi một người tân tòng dịch sang tiếng thổ ngữ giao. Ông Bàng Phúc Vi, người làm thông ngôn, nói với hãng tin UK rằng, ông sung sướng khi học giáo lý với cha Hồng. Chúng tôi đàm đạo với nhau trong tình thân như hai người bạn. Ông Vi, 46 tuổi, là người cao tuổi nhất trong ba gia đình đang học giáo lý. Tất cả họ sống tại một bản làng cách nhà thờ Vĩnh Quang 15 cây số. Ông không những dịch mà còn dạy những bài giáo lý mà ông đã học cho một số người khác nữa. Ông nói, mặc dù tôi mới chỉ là một dự tòng, nhưng tôi hạnh phúc vì được làm một nhà truyền giáo cho đồng bào mình. Cha Hồng nói, Ngài luôn luôn tôn trọng văn hóa địa phương. Cha mô tả cách tiếp cận truyền giáo của Ngài là lời mời gọi, hãy đến mà xem. Cha đã đưa một số người giao và người Thái đi tham dự thánh lễ và biểu diễn văn nghệ tại các lễ truyền chức linh mục và giám mục. Bên cạnh việc học tiếng giao, cha Hồng còn học tiếng Mông, Mường và Thái. Người Thái ở miền Bắc Việt Nam không có quan hệ gì với người Thái ở Thái Lan. Nhiều giáo dân Vĩnh Quang nói với hãng tin UK rằng, họ thán phục cha Hồng vì Ngài mới về vùng này một năm mà đã chiếm được cảm tình của các nhóm thiểu số. Ông Đa Minh Trần Văn Tri, 66 tuổi, cho biết gương truyền giáo của cha Hồng là một bài học rất đắt giá cho mọi người. Ông nói, chúng tôi phải gắng sức cộng tác với cha Hồng bằng việc viếng thăm và kết thân với người thuộc các tôn giáo khác, đặc biệt người thiểu số. Một giáo dân 80 tuổi cho biết, giáo xứ đã vắng bóng linh mục từ năm 1963. Và theo một số người, các viên chức chính quyền địa phương đang cản trở những nỗ lực của cha Hồng. Những người giáo dân này cáo buộc một số quan chức chính quyền đe dọa bắt bớ hoặc cắt ruộng những người bổn đạo mới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự phỏng vấn Đức Hồng Y Francis Arinze về sự dấn thân của người Công giáo trong năm thánh thể do Minh Duy và Đặng Thế Dũng trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, thứ Tư hôm qua, ngày 17 tháng 11, có thể nói là một ngày đặc biệt, bởi vì đây là ngày giáp một tháng khai mạc năm thánh thể trong toàn thể giáo hội Công giáo ngày 17 tháng 10 vừa qua, và cũng là ngày kỷ niệm một tháng kết thúc Đại hội Thánh thể quốc tế tại thành phố Guadalajara bên nước Mexico. Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã lên tiếng kêu gọi các tín hữu trong giáo hội Công giáo hãy dấn thân sống bí tích thánh thể một cách sốt sắng hơn và với ý thức nhiều hơn. Đây là mầu nhiệm cao cả của đức tin Công giáo, là bí tích thánh thể đã được Chúa Giêsu thiết lập trong bữa tiệc ly và đã trao lại cho giáo hội. Nơi số 5 của tông thư về năm thánh thể, Đức Thánh Cha đã viết ra rõ ràng ý định của Ngài như sau: những anh em giám mục của tôi sẽ dễ dàng nhận ra rằng sáng kiến năm thánh thể tiếp liền với năm mân côi vừa kết thúc nhắm đến bình diện thiêng liêng sâu xa, đến độ không gây trở ngại chút nào cho những chương trình mục vụ của các giáo hội địa phương. Sáng kiến năm thánh thể có thể soi sáng cách hữu hiệu cho những chương trình mục vụ tại các giáo hội địa phương, bằng cách làm cho những chương trình đó ăn sâu vào mầu nhiệm, kết thành gốc rễ và bí quyết của đời sống thiêng liêng của các tín hữu, cũng như của mọi sáng kiến của giáo hội địa phương. Vì thế, tôi không yêu cầu ngưng lại những chương trình mục vụ mà các giáo hội địa phương đang thực hiện, nhưng tôi xin hãy nhấn mạnh đến chiều kích thánh thể của những chương trình ấy. Và chiều kích thánh thể là đặc điểm của toàn bộ đời sống Kitô. Phần tôi, với tông thư này, tôi muốn đưa ra vài định hướng căn bản, với niềm tin tưởng rằng, dân Chúa với những thành phần khác nhau sẽ đón nhận đề nghị của tôi với sự sẵn sàng vâng phục và với tình thương sốt sắng. Đó là mong ước của Đức Thánh Cha cho năm thánh thể. Tiếp sau đây, một thời sự
Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn Đức Hồng Y Francis Arinze, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, về dấn thân của người Công giáo trong năm thánh thể này, vừa được khai mạc cách đây một tháng, tức ngày 17 tháng 10 vừa qua. Thưa Đức Hồng Y, xin Đức Hồng Y cho biết vài nét về sự dấn thân của giáo dân Công giáo trong năm thánh thể này như thế nào?
Bí tích thánh thể là mầu nhiệm đức tin mà chúng ta không bao giờ nói là mình có thể hiểu được đầy đủ. Chúng ta có thể khám phá bí tích thánh thể mỗi ngày một hơn, có thể tôn thờ bí tích thánh thể mỗi ngày một hơn, và yêu mến khâm phục mỗi ngày một nhiều hơn. Chúng ta có thể chiêm ngắm Chúa Giêsu và tiếp nhận Ngài trong tâm hồn. Năm thánh thể là một hồng ân để lớn lên trong đức tin nhờ qua kinh nguyện, để suy tư về bí tích thánh thể nhờ qua việc tổ chức những ngày học hỏi. Đây là một năm cử hành mầu nhiệm thánh thể một cách chăm chú hơn trong thánh lễ. Đây cũng là một năm tôn thờ thánh thể bên ngoài thánh lễ.
Thưa Đức Hồng Y, Đức Thánh Cha đã cho biết Ngài không yêu cầu phải thi hành những việc ngoại thường, nhưng muốn cho tất cả những sáng kiến thực hành đều có mang chiều kích nội tâm sâu xa. Đức Hồng Y nghĩ như thế nào?
Đúng vậy. Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến điểm này trong tông thư của Ngài về năm thánh thể, có tựa đề là Lạy Thầy, xin ở lại với chúng tôi. Đặc biệt, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh tính cách ưu tiên của thánh lễ ngày Chủ nhật. Không có gì ưu tiên trên thánh lễ ngày Chủ nhật. Kể đến là việc tôn thờ thánh thể bên ngoài thánh lễ. Chẳng hạn như việc kính viếng thánh thể, những giờ thánh, việc chầu Chúa trọn ngày và cả ban đêm nữa. Đức Thánh Cha đã yêu cầu sao cho trong mỗi giáo phận, mỗi giáo xứ, mỗi quốc gia, hãy xếp chương trình cho mình mà không xen vào chương trình mục vụ của bất cứ giáo phận nào. Bởi vì thánh thể là nguồn mạch của sức mạnh thiêng liêng của giáo hội. Không có bí tích thánh thể thì không thể hiểu được giáo hội. Không có bí tích thánh thể thì cũng không có giáo hội.
Thưa Đức Hồng Y, trong năm thánh thể, Đức Thánh Cha yêu cầu những người Kitô hãy dấn thân làm chứng cách mạnh mẽ hơn cho sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới. Yêu cầu những người Kitô đừng sợ nói về Thiên Chúa và mang trên mình những dấu chỉ của đức tin. Đức Hồng Y nghĩ sao về lời yêu cầu của Đức Thánh Cha?
Chúa Giêsu đã nói, ai tuyên xưng Thầy trước mặt mọi người, thì Thầy sẽ tuyên xưng kẻ đó trước mặt Cha Thầy. Tại sao một linh mục phải do dự khi chứng tỏ mình là linh mục qua cách ăn mặc như một giáo sĩ? Tại sao người Công giáo không dám làm dấu thánh giá trong quán ăn? Tại sao không lần chuỗi trên xe lửa khi đi đường? Tại sao không? Chúng ta không khiêu khích ai cả. Tôn giáo không phải là một băng đảng. Chúng ta rao giảng tin mừng mà không khiêu khích ai cả. Chúng ta không che giấu niềm vui của mình vì được làm môn đệ của Chúa Giêsu.
Bí tích thánh thể và tình liên đới, tình yêu thương lẫn nhau và sự chia sẻ với những anh chị em nghèo cùng, chứng minh cho tính cách trung thực của những cử hành thánh thể. Đức Hồng Y nghĩ sao về điều này?
Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh trong tông thư của Ngài về năm thánh thể như sau. Việc cổ võ cho công bằng và hòa bình trong xã hội là phần không thể tách rời của sự dấn thân chúng ta trong bí tích thánh thể. Chúng ta nghĩ đến những kẻ đói khát, bệnh tật, cô đơn, già cả. Chúng ta nghĩ đến tình liên đới quốc tế đối với những quốc gia nghèo đang trên đường phát triển. Tất cả những điều này không nằm bên ngoài bí tích thánh thể. Cuối thánh lễ, chúng ta được sai đi đến với anh chị em để sống điều mà chúng ta vừa cử hành. Đó là ý nghĩa của lời kết thúc, Ite Missa Est. Lễ xong, chúc anh chị em ra đi bằng an.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Hồng Y Francis Arinze về sự dấn thân của người Công giáo trong năm thánh thể. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày.
Hiện ra của Đức Mẹ tại Lỗ Đức và chủ thuyết tiến hóa của Darwin. Đức Mẹ hiện ra cho Thánh Nữ Bernadette tại Lỗ Đức năm 1858 và tự xưng là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội. Một năm sau, Darwin tung ra tác phẩm Nguồn Gốc Các Chủng Loại như một quả bom. Nếu năm 1917, khi hiện ra cho ba trẻ em một đồng tại Fatima, Đức Mẹ đã cảnh báo về những hiểm họa của chủ nghĩa cộng sản, thì tại Lỗ Đức, khi tự xưng là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội và gián tiếp xác nhận tín điều về tội nguyên tổ, Đức Mẹ cũng đã báo trước về những sai lầm mà chủ thuyết tiến hóa của Darwin có thể gây ra cho nhân loại. Thật thế, tư tưởng của Darwin đã thực sự châm ngòi cho cuộc cách mạng vô thần kéo dài cho đến ngày nay. Thuyết tiến hóa do ông đề ra không chỉ áp dụng trong lĩnh vực sinh học, mà còn tìm được đất dụng võ trong rất nhiều lĩnh vực khác, nhất là khi áp dụng vào lĩnh vực xã hội. Thuyết tiến hóa đã thực sự trở thành phổ thông. Những tư tưởng về tiến hóa của Darwin đã được sử dụng để biện minh cho chủ trương mạnh được yếu thua. Một cách cụ thể, những tư tưởng ấy làm nền tảng cho các cuộc chiến tranh xâm lược. Người ta cũng khai thác những tư tưởng của Darwin để cổ võ cho việc đề cao một số chủng tộc và áp bức những chủng tộc bị xem là hạ đẳng. Chúng ta thấy rõ những hậu quả của thuyết tiến hóa trong sự phát sinh và bành trướng của Đức Quốc xã. Thật ra, chủ trương bài Do Thái đã xuất hiện tại Đức từ năm 1870. Vào thời kỳ đó, người ta đã dựa trên nguyên tắc đào thải hay chọn lọc tự nhiên để quyết định rằng Do Thái là một chủng tộc thấp kém, không thể hội nhập vào xã hội Đức. Nếu chúng ta liên kết chủ thuyết tiến hóa của Darwin với chủ nghĩa Marxist, cũng như nối kết chúng với phong trào phân tâm học do Sigmund Freud sáng chế vào cuối thế kỷ thứ 19, chúng ta sẽ hiểu được chủ nghĩa vô thần hiện đại đã phát sinh như thế nào. Cả chủ nghĩa Marxist lẫn khoa tâm lý học hiện đại đều được xây dựng trên cái nhìn tiến hóa về con người. Khi tác phẩm Nguồn Gốc Các Chủng Loại của Darwin vừa được xuất bản năm 1859, tức một năm sau khi Đức Mẹ hiện ra tại Lỗ Đức, Karl Marx đã xem đây như một bằng chứng khoa học cho chủ nghĩa duy vật biến chứng của ông. Ông tin rằng, cũng như cuộc đấu tranh sinh tồn trong thế giới loài vật đã dẫn đến một hình thức xã hội cao hơn, thì cũng thế. Cuộc đấu tranh giai cấp trong xã hội loài người cũng làm phát sinh một hình thức xã hội cao hơn. Nhưng dù nhìn dưới khía cạnh nào hay áp dụng vào lĩnh vực nào, tư tưởng tiến hóa của Darwin quả thực là một biến cố cách mạng trong thế kỷ 19, mà mục tiêu là loại trừ ảnh hưởng của Kitô giáo và đề cao chủ nghĩa vô thần. Thuyết tiến hóa được xem như tuyệt đỉnh của thời kỳ thường được mệnh danh là ánh sáng tại Âu Châu. Ánh sáng ở đây được hiểu như ánh sáng của lý trí và khoa học. Nhưng nghĩa may thay, thuyết tiến hóa lại không được xây dựng trên bằng chứng khoa học, mà lại chỉ dựa trên niềm tin mù quáng vào những tiến trình tiến hóa vốn không có bằng chứng khoa học vững chắc. Cụ thể, cho tới nay, người ta vẫn chưa có bằng chứng khoa học vững chắc về một trong những giả định nền tảng của thuyết tiến hóa là sự đào thải hay chọn lọc tự nhiên. Thêm vào đó, thuyết tiến hóa còn đẻ ra vô số những ý thức hệ vô thần của thế kỷ 20, trong đó nguy hại cho nhân loại hơn cả chính là chủ thuyết Marxist. Marxist là con đẻ của Karl Marx. Karl Marx là con của một luật sư người Do Thái. Ông dựa trên chủ nghĩa duy vật để phát minh ra một thứ triết thuyết nhằm giải thích về cả lịch sử lẫn nhân loại. Tất cả tư tưởng của Karl Marx được cô đọng trong tác phẩm có tựa đề Tư bản luận, xuất bản năm 1867. Nhưng chỉ sau khi qua đời vào năm 1883, tư tưởng của ông mới được đón nhận. Một phần vì các lý thuyết của ông đề cập đến nhiều chủ đề đương thời, cũng như xem ra mang lại câu giải đáp cho những vấn đề xã hội của thế kỷ 19. Chủ nghĩa Marxist, tức kinh tin kính, xuất phát từ các tác phẩm của ông, đã vận dụng những tư tưởng như tiến bộ khoa học và sự tiến hóa, phối hợp chúng trong điều được gọi là duy vật biến chứng pháp, để làm ra một tổng hợp mới. Tổng hợp này tự cho mình có thể giải thích được mọi thực tại, kể cả nhân loại, cũng như đưa ra một chương trình hành động nhằm cải tạo xã hội. Chủ nghĩa cách mạng Marxist đề ra mục tiêu cải tạo xã hội bằng cách mang lại cơ hội tự giải phóng cho những người bị chủ nghĩa tư bản đàn áp. Nhưng, như lịch sử đã minh chứng một cách tỏ tường, liều thuốc mà chủ nghĩa Marxist mang lại còn tệ hại hơn những bất công và bất cứ hình thức nô lệ nào trong lịch sử nhân loại. Sức hấp dẫn của chủ nghĩa Marxist nằm trong thiên đàng trần gian mà nó hứa hẹn cho những người bị áp bức. Thật ra, niềm hy vọng của Marx về một thiên đàng trần gian không hoàn toàn là ảo tưởng. Hệ thống tư bản tại Tây Phương quả đầy dẫy những bất công. Chính nó tạo ra vô số bất công và khiến cho giới thợ thuyền nhào vào vòng tay đầy hứa hẹn của chủ nghĩa xã hội Marxist. Nhưng nếu như chỉ nhắm đến mục tiêu giải phóng người bị áp bức và mang lại thiên đàng trần gian, thì quả thật chủ thuyết Marxist là một nhà cứu tinh đáng trọng nảy. Nhưng chủ thuyết này không chỉ dừng lại ở những lầm than khốn khổ trong kế sinh nhai của con người. Nó còn muốn tự xưng là một tôn giáo mới. Karl Marx đã tuyên bố, tôn giáo là thuốc phiện ru ngủ quần chúng. Nói cách khác, theo ông, tôn giáo cũng chỉ là một thành phần của chủ nghĩa tư bản mà sứ mệnh duy nhất là giữ mãi con người trong kiếp sống nô lệ, bằng cách hứa hẹn phần thưởng đời sau. Do đó, phân tách xã hội của Marx cũng là một phê phán về tôn giáo. Và cuộc đấu tranh chống lại chủ nghĩa tư bản cũng thiết yếu là một nỗ lực loại trừ tôn giáo, cách riêng Kitô giáo. Chúng ta sẽ không ngạc nhiên tại sao mục tiêu hàng đầu của các chế độ cộng sản chính là tiêu diệt tôn giáo. Như Đức Mẹ đã từng báo trước khi hiện ra với các trẻ em mục đồng tại Fatima năm 1917. Chủ nghĩa cộng sản đã gieo rắc sai lầm và chết chóc trên khắp thế giới. Với 100 triệu nạn nhân trên khắp thế giới, chủ nghĩa này đã để lại những trang sử đen tối nhất trong lịch sử nhân loại. Mẹ Maria không chờ đợi đến năm 1917 để cảnh báo về những hiểm họa của chủ nghĩa này. Ngay từ năm 1858, khi hiện ra với Thánh nữ Bernadette và tự giới thiệu, ta là đấng vô nhiễm nguyên tội, Đức Mẹ cũng đã báo trước những mầm mống của sự dữ đang manh nha trong thuyết tiến hóa vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một thánh mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đọc tông thư của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị cho năm thánh thể, có tựa đề là Mane Nobis Cum Domine, Lạy Thầy xin ở lại với chúng tôi. Đức Thánh Cha đã dùng hình ảnh Chúa Giêsu hiện diện với các môn đệ trên đường đi Emmaus, là như hình ảnh hướng dẫn cho trọn cả nội dung của bức tông thư năm thánh thể. Đức Thánh Cha đã viết như sau nơi số 2 phần nhập đề của tông thư. Hình ảnh về những môn đệ trên đường về Emmaus rất thích hợp để hướng dẫn một năm đặc biệt, trong đó giáo hội dấn thân sống mầu nhiệm bí tích thánh thể. Trên con đường của những vấn nạn và những lo âu của chúng ta, và cả đôi khi của những thất vọng chúng ta nữa, vị khách thần linh tiếp tục đồng hành với chúng ta, để dẫn đưa chúng ta vào trong sự hiểu biết những mầu nhiệm của Thiên Chúa qua việc giải thích Kinh Thánh. Và khi chúng ta gặp người cách trọn vẹn, chúng ta sẽ từ ánh sáng của lời Chúa mà đến với ánh sáng phát sinh từ bánh sự sống. Với bánh hằng sống này, Chúa Kitô hoàn thành cách trọn vẹn lời hứa của Người ở lại với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Việc bẻ bánh và bí tích thánh thể đã được gọi như vậy vào lúc khởi đầu. Việc bẻ bánh đã luôn luôn nằm ở trung tâm đời sống của giáo hội. Nhờ qua việc bẻ bánh, tức nhờ qua bí tích thánh thể, Chúa Kitô làm cho hiện diện trong thời gian mầu nhiệm cái chết và sự sống lại của Người. Trong bí tích thánh thể, chính Chúa là đứng được tiếp nhận như là bánh hằng sống từ trời xuống, và cùng với Chúa chúng ta được ban cho bảo chứng sự sống đời đời. Nhờ đó, chúng ta được nếm trước bàn tiệc đời đời của Jerusalem trên trời. Đó là những lời Đức Thánh Cha đã viết nơi phần nhập đề của tông thư về năm thánh thể. Sau đó, trong chương thứ nhất của tông thư mà chúng ta đã đọc trong hai lần vừa qua, Đức Thánh Cha giải thích về biến cố Chúa Giêsu hiện diện với hai môn đệ trên đường đi Emmaus. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến việc các môn đệ đã nhận ra Chúa khi Người bẻ bánh. Điều có ý nghĩa là hai môn đệ Emmaus đã được chuẩn bị tốt nhờ những lời của Chúa giải thích cho họ trên đường đi. Vì thế, vào lúc có cử chỉ đơn giản bẻ bánh, họ đã nhận ra Người. Khi lòng trí được soi sáng và tâm hồn bừng cháy, thì những dấu chỉ bắt đầu nổi ra. Thánh thể diễn tiến hoàn toàn trong bối cảnh của các dấu chỉ một cách năng động, mang theo một sứ điệp phong phú và sáng chói. Chính nhờ những dấu chỉ mà mầu nhiệm được vạch trần trước mắt người tín hữu một cách nào đó. Như tôi đã nhấn mạnh trong thông điệp giáo hội từ thánh thể, điều quan trọng là không được bỏ qua một chiều kích nào của bí tích này. Quả thật, cơn cám dỗ luôn hiện diện trong con người, muốn thu hẹp thánh thể theo những chiều kích cá nhân mình, trong lúc trên thực tế con người phải mở lòng cho những chiều kích của mầu nhiệm. Thánh thể là một ân huệ quá lớn lao, đến nỗi ta không thể chấp nhận sự hàm hồ và coi khinh. Và một trong những chiều kích của bí tích thánh thể, đó là sự hiện diện của Chúa mọi ngày với chúng ta. Nơi số 16 của tông thư, Đức Thánh Cha viết như sau. Thầy ở cùng anh em mỗi ngày. Phúc âm Thánh Matthew, chương 28, câu 20. Tất cả những chiều kích này của thánh thể gặp lại nhau trong một khía cạnh còn hơn bất kỳ khía cạnh nào khác, và đặt đức tin chúng ta trong sự thử thách. Đó là khía cạnh mầu nhiệm sự hiện diện thật. Với tất cả truyền thống giáo hội, chúng ta tin rằng dưới những hình thức thánh thể, Chúa Giêsu thực sự hiện diện. Đó là một sự hiện diện như Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã giải thích rõ ràng, được gọi là thực sự,
không phải trong sự loại trừ như những hình thức hiện diện không có thực, nhưng bởi phép đặc biệt. Vì do sự hiện diện này, Chúa Kitô toàn diện, hiện diện thật trong thực tại của mình và máu người. Do đó, trước thánh thể, đức tin đòi buộc chúng ta ý thức là chúng ta ở trước chính Chúa Kitô. Chính sự hiện diện của người ban cho các chiều kích khác nhau như bữa ăn, kính nhớ mầu nhiệm phục sinh, loan báo trước sự cánh chung, là một ý nghĩa ngoài sự biểu tượng thuần túy. Thánh thể là mầu nhiệm của sự hiện diện. Mầu nhiệm này thực hiện một cách cao siêu lời hứa của Chúa Giêsu ở với chúng ta cho đến tận thế. Chúng tôi xin tạm ngưng một văn kiện tòa thánh hôm nay ở đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân phụ trách.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nay sinh tình để mình.
Hãy nhìn thẳng vào Đức Giêsu. Câu nói này trong thư gửi cho tín hữu Do Thái dẫn chúng ta vào cái nhìn chiêm nghiệm, cái nhìn thẳng vào Đức Giêsu. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta rất dễ lo ra, chia lòng chia trí. Ngay cả những lúc gọi là hướng lòng về Chúa, chúng ta cũng rất nhiều khi lại hướng lòng về những gì khác, để nhìn thẳng vào những cái không phải là Chúa. Cho dù nhiều cái khác đó là những cái không có gì xấu, mà là những điều tốt đẹp như cha mẹ, anh chị em ruột thịt, bạn bè, người thân yêu, công việc phải lo cho ngày mai, bài vở còn chồng chất. Người Kitô hữu được mệnh danh là những người sống giữa thế gian, nhưng không thuộc về thế gian. Như lời kinh thánh hiến của Chúa Giêsu thưa với Chúa Cha. Nhiều khi những giờ kinh đã vãng mà không biết mình vừa làm gì hay không biết mình vừa nói gì với Chúa. Chúng ta còn rất bám víu vào những gì không phải là Chúa. Chúng ta còn dán mắt vào những gì trông thấy. Đứng trước những yếu đuối đó của con người, Chúa Giêsu đến để đưa con người đi vào con đường chiêm nghiệm, con đường hướng dẫn chúng ta biết làm thế nào để biết dán mắt vào những gì không trông thấy, tức là chính người vậy. Cách của người làm là tách biệt chúng ta ra khỏi tất cả những gì không phải là Chúa. Thầy đến để đem sự chia sẻ. Người làm chia rẽ giữa chúng ta với tất cả những gì không phải là Chúa, đặc biệt những gì chúng ta yêu thích nhất và những người thân gần nhất, kể cả những người thân yêu trong gia tộc, gia đình chúng ta. Vì từ nay trong một nhà, năm người sẽ chia rẽ nhau. Người đến để mở ra một con đường cho chúng ta đi theo người. Cuộc sống đi theo người là một cuộc sống được thánh hiến, nghĩa là được tách riêng ra, để được dành cho Thiên Chúa. Và trong hành trình đi theo Chúa này, người muốn chúng ta từ bỏ tất cả mọi sự, để chỉ biết nhìn thẳng vào người là tất cả, là hạnh phúc, là sự thánh thiện và là niềm vui tràn đầy. Để đạt được sự từ bỏ này, chúng ta phải đi xuyên qua từng chặng đường tinh luyện, và Đức Giêsu đến cũng để đưa chúng ta đi vào con đường tinh luyện này. Thầy đến để đem lửa xuống thế gian, và Thầy mong muốn biết bao cho lửa ấy cháy lên. Luca chương 12 câu 49. Ngọn lửa ở đây chính là biểu tượng của tình yêu Thánh Thần. Ngôi ba Thiên Chúa là tình yêu, chính là đấng thánh hóa, thánh hiến và tinh luyện chúng ta. Chúng ta hãy nghe Thánh Gioan Thánh Giá dùng một hình ảnh vừa sâu xa vừa dễ hiểu để diễn tả ý nghĩa và tiến trình của cuộc tinh luyện này của Chúa Thánh Thần. Thánh nhân ví Chúa Thánh Thần như là một ngọn lửa, và mỗi linh hồn được ví như một khúc củi. Thoạt tiên khúc củi là khúc củi. Khúc củi không thể tự nó cháy lên được. Nó chỉ có thể cháy được khi tiếp giáp được với lửa. Càng gần ngọn lửa bao nhiêu, nó càng mau cháy bấy nhiêu. Đồng thời càng khô bao nhiêu, nó càng cháy mau cháy mạnh bấy nhiêu. Nếu bị ẩm ướt, nó phải mất thời gian lâu hơn, để nó được hong khô đã, rồi mới cháy được. Nó càng bị ẩm ướt, thời gian hong khô càng dài. Một khi cháy được rồi, nó biến dần trong chính ngọn lửa, để khi đã bùng cháy, nó từ từ mất hút trong chính ngọn lửa. Cũng vậy, một linh hồn không thể tự mình biến thành ngọn lửa tình yêu được. Nó phải được lửa tình yêu do Đức Giê-xu mang đến mồi cho, mới cháy lên được. Càng gần với ngọn lửa tình yêu này, linh hồn càng mau cháy lên. Phần ẩm ướt của khúc củi tượng trưng cho những tội lỗi, những ương hèn, những tính hư tật xấu, những thiếu sót của linh hồn. Để được bốc cháy, những thứ ẩm ướt đó của linh hồn cần phải trải qua từng giai đoạn hong khô, tức là để được lửa tình yêu của Thánh Thần hong khô, tượng trưng cho những tinh luyện thiêng liêng. Khi linh hồn đã cháy lên được rồi, nó biến dần trong tình yêu Thánh Thần. Để một khi đã bùng cháy, nó mất hút trong chính ngọn lửa tình yêu ấy. Một linh hồn mau bốc cháy trong ngọn lửa là một linh hồn đã bén nhạy với tình yêu. Linh hồn các vị thánh, kẻ sớm người muộn, đều tựa như những khúc củi đã được hong khô, làm cho rất bén nhạy với lửa tình yêu. Teresa Hài Đồng đã có một bén nhạy tính đó rất sớm. Khi còn ở tuổi xuân xanh, linh hồn thánh nữ như khúc củi thật là khô vậy. Khi nhìn vào khúc củi đang bùng cháy trong ngọn lửa, người ta không còn phân biệt được đâu là lửa, đâu là củi. Cũng vậy, một linh hồn thánh thiện là một linh hồn thực sự mất hút trong ngọn lửa tình yêu. Linh hồn đó đi vào sự kết hiệp trong Thiên Chúa hoàn toàn đến độ như là đồng hóa với chính ngọn lửa tình yêu. Và đó là thứ lửa mà Đức Giê-xu muốn đem xuống trần gian. Và người mong mỏi biết bao cho ngọn lửa ấy cháy lên. Nhưng để đạt được tình trạng mất hút trong Thiên Chúa, như đồng hóa với chính ngọn lửa tình yêu, linh hồn phải trải qua nhiều giai đoạn như đã nói trên. Tiên tri Giê-rê-mi-a kể, vì vâng theo lệnh Chúa, vị tiên tri đã phải chiến đấu để rồi bị kết án rằng. Trong những ngày ấy, các thủ lãnh tâu vua rằng, chúng tôi xin bệ hạ cho lệnh giết Giê-rê-mi-a, vì nó cố ý nói những lời làm lũng đoạn tinh thần chiến sĩ, còn sống sót trong thành này và toàn dân. Thực sự tên này không tìm hòa bình cho dân, mà chỉ tìm tai họa. Giê-rê-mi-a chương 38 câu 4. Cách nay đã khoảng 2650 năm. Giê-rê-mi-a đã đi đúng đường Chúa Kitô sau này đã đi. Các con tưởng Thầy đến để đem bình an xuống thế gian ư? Không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ. Thực vậy, mặc dù Giê-rê-mi-a đã thất bại lúc ông sinh tiền, nhưng dung mạo của ông không ngừng được lớn lên sau khi ông chết. Hơn thế nữa, cuộc từ bỏ, hy sinh, quên mình để phục vụ Thiên Chúa đã làm cho ông xứng đáng là một hình ảnh báo trước cho dung mạo của Đức Kitô. Hơn 600 năm sau, sau bao nhiêu thăng trầm bước đi trên con đường tinh luyện trong và nhờ tình yêu của Thiên Chúa Giave, Thánh Phaolô cũng đã nói đến những cuộc chiến mà chúng ta phải bước vào. Nhưng cuộc chiến chính yếu và quan trọng nhất chính là cuộc chiến đấu với tội lỗi. Chiến đấu để được tinh luyện. Theo tự nhiên, càng gần với ngọn lửa chừng nào, chúng ta càng được tinh luyện chừng đó. Do đó, chúng ta cần chuyên cần đến với Chúa Giê-xu, cần chuyên cần chiêm ngắm Chúa Giê-xu. Chúng ta dùng những hình ảnh trên để sánh ví và phát họa một con người lý tưởng của ngàn năm Kitô thứ ba. Đó là một con người thánh thiện, tràn đầy lửa thánh thần, và chúng ta tạm gọi con người đó là người Samaritano nhân hậu của ngàn năm thứ ba. Đó là con người biết làm thỏa lòng Thầy Chí Thánh mong ước. Thầy xuống đem lửa xuống thế gian, và Thầy mong mỏi biết bao cho ngọn lửa ấy cháy lên. Chỉ có con người như thế mới sống được lời nói sau đây của Thánh Phaolô. Chúng ta hãy trút bỏ tất cả những gì làm cho chúng ta ra nặng nề và tội lỗi bao quanh chúng ta. Chúng ta hãy nhất quyết xông pha vào chiến trận đang chờ đợi chúng ta. Vậy chúng ta hãy để cho Chúa Thánh Thần tinh luyện chúng ta. Thời gian được tinh luyện cũng chính là thời gian chúng ta chuẩn bị để bước vào những trận chiến cam go sẽ đến sau này trong ngàn năm Kitô thứ ba. Xin ơn Chúa, xin mẹ Maria trợ lực chúng ta trên hành trình đi theo Chúa, để chúng ta thực sự được tinh luyện tới mức tối đa như Chúa mong muốn, như người đã mong muốn cho tiên tri Jeremia, cho Phaolô, để cái nghịch lý của tin mừng được áp dụng trong cuộc đời của chúng ta. Việc một người ra đi xây dựng hòa bình trong thế giới của loài người chỉ có thể thành đạt khi người đó chiến thắng trong trận chiến nội tâm của mình. Chúng ta hãy cùng nhau ra sức nhìn thẳng vào Đức Giê-xu.
Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần đôi.
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoang đảo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đức Kitô khiến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Kitô nay sinh tình để mình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Sau đây là chứng từ của một người mẹ ẩn danh. Nhiều năm sau khi đã cho ra đời hai người con, đã ban tặng cho chúng tất cả những nhu cầu cần thiết, cơm ăn, áo mặc, và cả một tiến trình giáo dục đầy thắng lợi. Tôi cảm thấy cuộc sống của các con tôi vẫn còn trống rỗng. Không khác gì cái lon bia đã uống cạn, chỉ đáng được vứt đi thôi. Tôi tự nhủ, mình cần phải làm gì thêm cho con cái nữa, ngoài cuộc sống vật chất sung túc của chúng. Được sự đồng ý của chồng, chúng tôi mở cửa nhà, đón nhận một cụ già đã ngoài 70 tuổi. Bà là người neo đơn, lại bị bệnh nặng vô phương cứu chữa. Bác sĩ đã bó tay và nói bà chỉ còn sống được nhiều lắm là 2 tháng nữa thôi. Tôi chỉ ước mong các con tôi ở gần bên bà và đồng hành với bà trong đoạn đường cuối cùng của đời bà. Ngõ hầu chúng có thể nhìn thấy tận mắt và chạm tới tận tay, kinh nghiệm quan trọng sâu xa nhất của đời sống con người. Bà cụ đã ở trong nhà chúng tôi không những chỉ trong 2 tháng như các bác sĩ tiên đoán, nhưng suốt thời gian 2 năm 6 tháng. Chúng tôi quý mến và săn sóc bà như một người thân trong gia đình. Thật vậy, kinh nghiệm đó đã tạo cho các con tôi một sự phong phú tinh thần ngoài sự mong ước của tôi. Trong thời gian 30 tháng đó, các con tôi đã trưởng thành thêm những bước đường thật dài và thật sâu. Nơi bà cụ bệnh tật đã sống và đã chết giữa gia đình tôi, các con tôi đã tìm được ý nghĩa sâu xa mới cho cuộc đời đầy nhựa sống đang vươn lên trong tâm hồn chúng. Từ những thanh thiếu niên vô tư sống buông thả, chỉ trong thời gian hơn 2 năm, các con tôi đã trở nên những con người trưởng thành với tinh thần trách nhiệm về cuộc sống của mình và cũng ý thức được về nhu cầu hạnh phúc của tha nhân. Cuối cùng, chúng tôi đều phải thú nhận rằng chính chúng tôi là những người phải cảm ơn bà, bởi vì bà đã ban tặng cho chúng tôi một món quà thật quý giá so với tất cả lòng yêu mến và những gì chúng tôi có thể làm được cho bà trong những năm cuối đời của bà. Quý vị và các bạn thân mến, chết là thực tại chắc chắn nhất của mỗi người, của tất cả mọi người. Thế nhưng, không thiếu chi những người cố tình phủ nhận sự chết, hoặc quét lên gương mặt sự chết một lớp sơn để che đậy và gạt bỏ thực tại sự chết qua bên lề đời sống họ. Trái lại, Thánh Francisco Thánh Assisi đã quen gọi sự chết với danh từ quen thuộc như người chị, người em, để nhắc nhở chúng ta rằng chết không phải là hết, cũng không phải là con đường cụt, nhưng là khởi điểm của sự sống thật. Vì thế, cần phải yêu mến sự chết như chúng ta quý mến sự sống. Hơn thế nữa, phải yêu mến sự sống ẩn giấu nơi sự chết. Chết không phải là hư vô, và người bạn đường cuối cùng của con người không phải là sự chết, nhưng là niềm hy vọng. Bởi vì chết là cởi bỏ sự sống thể xác, để đổi lấy sự sống thật, sự sống mới, sự sống vĩnh cửu. Kinh Kính Mừng Maria được kết thúc với câu, khi nay và trong giờ lâm tử. Bây giờ và trong giờ chết không phải là 2 thời điểm nối tiếp nhau, nhưng là như 2 mặt của một đồng tiền, tức là đời sống con người. Người ta chuẩn bị chết qua việc học cách sống. Hoặc nói cách khác, người ta học cách sống qua việc chuẩn bị chết. Sống và chết đan kết với nhau một cách khăng khít, không thể phân chia được. Thánh Massimiliano Colpe thường nhắc nhở rằng, chết không phải là điều bất ngờ, nhưng là phần thưởng của cả đời người. Cha Settingland, một nhà thần học, nhận định thêm, phương cách điều trị sự chết hữu hiệu hơn cả là đời sống bất tử. Thực tại sự chết nhắc nhở chúng ta ý nghĩa sâu xa của đời sống. Tại sao ta sống? Sống vì lý tưởng nào? Sống như thế nào? Chuẩn bị chết cũng không phải là thái độ thụ động, khoanh tay ngồi chờ. Cuộc sống con người không phải là như người ta ở trong phòng đợi, phải chờ cách bất đắc dĩ cho tới phiên của mình. Không, cuộc sống con người là cuộc hành trình luôn phải tiến bước, là trách nhiệm cần được chu toàn cách trọn vẹn, là yêu thương được cụ thể hóa qua hành động. Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã tạo dựng mọi sự trên trời dưới đất. Chúa đã uốn nạn đời sống con từ nắm đất hư vô. Chúa là Cha nhân từ, luôn nắm trong tay vận mệnh sống chết của mỗi người. Chúa dẫn dắt con trên mọi nẻo đường, ngay từ trước khi con được cưu mang trong lòng mẹ. Lạy Chúa, xin giúp con luôn sống từng ngày, từng giây phút theo thánh ý Chúa, để khi kết thúc cuộc lữ hành trần thế, con sẽ không phải xấu hổ, bị Chúa xua đuổi, vì đã sống như thù địch của Chúa. Nhưng xin Chúa mở lòng xót thương, đón nhận linh hồn con vào sự sống vĩnh cửu trong nhà Chúa. Amen.
Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 mét. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.